Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỷ Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về vấn đề ý thức hệ phái tính trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Phi Châu. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền, và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma, Đức Thánh Cha trao thông điệp của Ngài cho giới trẻ Phi Châu để thay đổi lục địa. Nghi thức trao thông điệp đã diễn ra vào cuối buổi lần chuỗi cho Phi Châu và với Phi Châu tại Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục hôm thứ Bảy, mùng 10 tháng 10 vừa qua. Qua vệ tinh viễn thông, hàng ngàn sinh viên tại nhiều nước Phi Châu đã thông hiệp với Đức Thánh Cha và các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu trong buổi lần chuỗi. 15 sinh viên Phi Châu có mặt tại Vatican đã đại diện các sinh viên có lục địa để đón nhận thông điệp từ tay Đức Thánh Cha. Tại những nơi khác, thông điệp cũng được trao cho các sinh viên tham dự vào buổi lần chuỗi. Trong bài diễn văn đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tương lai của Phi Châu tùy thuộc phần lớn vào việc đào tạo người trẻ, nhất là các sinh viên đại học. Đức Thánh Cha nói, trong một bối cảnh như thế, hỡi các bạn trẻ, Cha trao cho các con thông điệp bác ái trong sự thật. Trong thông điệp, Cha nhắc lại sự khẩn thiết phải đề ra một tổng hợp mới về nhân bản, liên kết nhân học và thần học. Đức Thánh Cha khuyên các sinh viên Phi Châu đang theo học tại Roma và tại Phi Châu, hãy là những tác nhân của điều mà Ngài gọi là bác ái trí thức trong giáo hội và trong xã hội. Đây là một thứ bác ái cần thiết để đương đầu với những thách đố của lịch sử đương đại. Tin Vatican. Giáo hội tố cáo các ý thức hệ độc hại của Tây Phương về gia đình. Trong một tổng hợp từ các bài phát biểu của các nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu với chủ đề Hòa giải công lý và hòa bình, Đức Hồng Y Peter Turkson, tường trình viên của Thượng Hội đồng, đã nhấn mạnh rằng sứ mệnh của giáo hội tại Phi Châu là phải phục hồi gia đình Phi Châu trong phẩm giá và ơn gọi của nó, bởi vì gia đình đang bị các ý thức hệ nguy hiểm đe dọa. Vị Hồng Y người Ghana này đặc biệt phê bình ý thức hệ về phái tính. Ý thức hệ này cho rằng phái tính không chỉ đến từ di truyền, mà còn phải được quyết định bởi xã hội, do đó hãy để cho cá nhân tự chọn lựa phái tính của mình. Đức Hồng Y Tocson cũng nhấn mạnh đến các ý thức hệ và các chương trình quốc tế được áp đặt lên các nước Phi Châu dưới chiêu bài trợ giúp phát triển. Ngài khẳng định đây là những ý thức hệ độc hại cho gia đình. Tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, nhiều nghị phụ đã lên tiếng tố cáo các hoạt động của một số tổ chức không chính phủ hay cơ quan của Liên Hiệp Quốc trong việc cổ võ phá thai và ngừa thai. Ngoài ra, các nghị phụ của Thượng Hội đồng cũng đã lắng nghe tiếng kêu của các phụ nữ phải chịu những bất công nặng nề như bị cắt âm vật hay xúc phạm đến phẩm giá qua những hành động như khiêu dâm, mại dâm, hãm hiếp. Đức Hồng Y Tocson nhấn mạnh, trong xã hội cũng như trong giáo hội, người phụ nữ cần phải được nhìn nhận như những thành phần tích cực dấn thân trong đời sống giáo hội. Ngoài mối đe dọa của các giáo phái ngày càng bành trướng mô lẹ tại Phi Châu, Thượng Hội đồng cũng là một bản tự phê khi nhìn nhận rằng một số thành viên của giáo hội không sống phù hợp với tin mừng. Đức Hồng Y Tocson kêu gọi các đức giám mục và các tu sĩ hãy hành động theo sự thật và trung thành với sứ mệnh của mình. Phát họa một bức tranh toàn cảnh về các tệ nạn chính tại Phi Châu, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cũng đề cập đến các cuộc xung đột võ trang, nạn tham nhũng, dịch bệnh SIDA hay việc các công ty đa quốc khai thác các tài nguyên thiên nhiên. Một số tham dự viên tại Thượng Hội đồng đưa ra một số yêu cầu khác như giáo hội phải có mặt trong Liên hiệp Phi Châu. Các nhà lãnh đạo cần được huấn luyện đầy đủ về đức tin. Cần có nhiều tình liên đới hơn để các bệnh nhân SIDA tại Phi Châu cũng được chữa trị như tại Âu Châu. Tin Assisi, Ý. Hội nghị có chủ đề tin mừng trong các hoạt động bác ái và xã hội của các tu sĩ tại Ý, được Hội đồng các bề trên dòng cấp cao Ý tổ chức đã khai mạc tại Assisi hôm thứ Hai 12 tháng 10 vừa qua. Theo hãng tin ANS của dòng Don Bosco, đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên trong một loạt hội nghị có mục đích đẩy mạnh sự hợp tác hữu ích giữa các tu sĩ, cũng như tìm ra những giải pháp cho các thách đố về hoạt động bác ái và xã hội tại Ý. Cuộc gặp gỡ cũng là dịp để thắt chặt tình thân hữu và hợp tác giữa các dòng tu tại Ý. Ngoài ra, do quan hệ nghề nghiệp và hiệp thông giáo hội, một số giáo dân cũng được mời tham dự hội nghị. Tin Rumani, một cuộc gặp gỡ toàn quốc các linh mục Rumani, hiện đang diễn ra tại tu viện Dòng Kiến Nam ở Snagov, gần thủ đô Bucharest, với chủ đề linh mục giữa phục vụ đặc sủng và cơ chế. Cuộc gặp gỡ của các linh mục toàn quốc Rumani được tổ chức do sáng kiến của các đức giám mục thuộc cả hai nghi lễ Latin và Công giáo Hy Lạp. Với hai nghi lễ và nhiều sắc tộc khác nhau, tình hình giáo hội Công giáo tại Rumani rất phức tạp. Do đó, mục đích của cuộc gặp gỡ là để các linh mục có dịp cầu nguyện với nhau, cũng như tìm hiểu và đối thoại với nhau. Với sự tham dự của 80 linh mục đến từ 11 giáo phận và giáo hạt khác nhau, cuộc gặp gỡ này sẽ mở ra những cuộc gặp gỡ khác, sẽ được tổ chức trong các giáo phận hay giáo hạt khác trong suốt năm linh mục này. The New Delhi, Ấn Độ không chấp thuận thỉnh cầu của chính phủ Albany được đưa hài cốt của mẹ Teresa Calcutta về nước. Hôm thứ Ba vừa qua, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã thẳng thừng bác bỏ thỉnh cầu nói trên của chính phủ Albany với lý do mẹ Teresa là một công dân Ấn Độ và đang yên nghỉ trong đất nước của mẹ. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định, dứt khoát không có vấn đề đưa hài cốt của mẹ Teresa về Albany. Sinh tại Skopje, Macedonia, ngày 26 tháng 8 năm 1910, với tên gọi là Agnes Gonsa Bohaxiu, mẹ Teresa Calcutta đã nhập quốc tịch Ấn Độ năm 1951. Mẹ qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997 và được chôn cất tại trụ sở của dòng các nữ tu thừa sai bác ái do mẹ thành lập tại Calcutta năm 1950. Sau những năm tháng dài phục vụ các bệnh nhân, người nghèo và người hấp hối tại các khu ổ chuột ở Calcutta, mẹ Teresa đã được trao tặng giải Nobel Hòa Bình năm 1979 và được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước năm 2003. Theo tin báo chí hồi cuối tuần qua, ông Sali Berisha, Thủ tướng Albany cho biết, chính phủ của ông đang gia tăng các nỗ lực nhằm vận động để được rước hài cốt của mẹ Teresa về Albany trước tháng 8 năm tới, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của mẹ. Thủ tướng Berisha mong mỏi rằng mẹ Teresa sẽ được an nghỉ bên cạnh thân mẫu và người chị ruột của mẹ tại Tirana. Về phần mình, nữ tu Christy, phát ngôn viên của dòng nữ tử thừa sai bác ái nói rằng, nhà dòng không hề hay biết về chuyện này. Dưới thời Cộng sản, mẹ Teresa đã không được phép trở về thăm quê hương. Nhà độc tài Enver Hoxha cũng không cho phép ngay cả thân mẫu bệnh hoạn của mẹ được sang Ấn Độ thăm mẹ. Mãi cho đến năm 1989, sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, mẹ Teresa mới có thể trở về Albany để thăm mộ của thân mẫu và một người chị. Năm 1993, mẹ đã thắp tùng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong chuyến viếng thăm Albany đầu tiên của ngài. Vài tháng sau, mẹ trở lại Albany để mở những ngôi nhà đầu tiên của dòng. Tin London, di hài thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu được cung nghinh tại nhà thờ chính tòa Westminster, Anh Quốc. Hàng trăm ngàn khách hành hương đã xếp hàng trước nhà thờ chính tòa Westminster để kính viếng di hài của thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu. Được biết di hài của vị thánh nữ tiến sĩ giáo hội này đã được cung nghinh tại Anh từ giữa tháng 9 vừa qua. Nhà thờ chính tòa Westminster, trung tâm của giáo hội Công giáo Anh, là chặng dừng chân cuối cùng của cuộc cung nghinh. Ban tổ chức cho biết đã phải đặt mua 100.000 cây nến và 50.000 cánh hoa hồng. Di hài của thánh nữ Teresa được cung nghinh tại Anh là những miếng xương chân của thánh nữ. theo nhật báo The Daily Telegraph xuất bản tại London, việc cung minh di hài của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu là một trong những biến cố lớn nhất đối với người Công giáo Anh kể từ chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô đệ nhị cách đây 27 năm. Được biết có đến 61 triệu người Anh tự nhận là theo Anh giáo. Giáo hội Công giáo chỉ là một thiểu số với 5 triệu người. Hài cốt của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu được chia thành 3 phần. Một phần được cất giữ tại Lisieux, miền Normandy, ở mạng Đông Pháp. Một phần rải rác tại một số nhà thờ Pháp, và một phần được cung nghinh ở nước ngoài. Tính cho đến nay, di hài thánh nữ đã được cung nghinh tại hải ngoại đã trên 40 năm. Tin Washington. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Chicago, Hoa Kỳ, chúc mừng Tổng thống Barack Obama nhân dịp ông được trao tặng giải Nobel Hòa Bình. Trong một tuyên ngôn được cho phổ biến hôm thứ Hai, 12 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Francis George, Tổng Giám mục Chicago, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhìn nhận rằng nhiều người phê bình Tổng thống Obama vì ông chỉ nói về hòa bình, chứ chưa có thành quả nào về hòa bình. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Chicago, giải thưởng Nobel Hòa Bình được trao tặng cho Tổng thống Hoa Kỳ bởi vì ông đã thay đổi được cuộc đối thoại về hòa bình trên quy mô thế giới. Đức Hồng Y George cho rằng Tổng thống Obama đã đóng góp cho hòa bình tại Hoa Kỳ bằng chính cuộc đắc cử lịch sử của ông. Theo Đức Hồng Y, sự kiện này đã thay đổi các quan hệ giữa mọi người thuộc mọi chủng tộc tại Hoa Kỳ. Tuyên ngôn của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có đoạn viết: sự khác biệt phong phú của xã hội Hoa Kỳ hiện được cắm rễ sâu trong sự đoàn kết quốc gia. Nhờ đó chúng ta có thể phát huy nền hòa bình mà chúng ta được mời gọi đeo đuổi. Tim Sydney, một dược sĩ Công giáo Úc bị chỉ trích vì thực thi giáo huấn của giáo hội bằng cách ngừng bán các phương tiện ngừa thai và bao cao su. Theo tường thuật của nhật báo The Sydney Morning Herald, dược sĩ Trevor Dalbroy, chủ một tiệm thuốc Tây tại bang New South Wales, từ chối không bán thuốc ngừa thai cho các phụ nữ có toa bác sĩ. Trong thông cáo được phát cho các phụ nữ, dược sĩ Dalbroy giải thích rằng ông đón nhận giáo huấn của giáo hội Công giáo về vấn đề ngừa thai, do đó thấy có nghĩa vụ luân lý phải từ chối không bán thuốc ngừa thai. Ông Dalbroy, một người cha gia đình có 4 đứa con, từ chối không giải thích cho báo chí biết quyết định của mình. Bà Carmel Tebbutt, Bộ trưởng Y tế của bang New South Wales, nói với báo The Sydney Morning Herald rằng, trong bang không hề có luật buộc một dược sĩ phải cung cấp hay tồn trữ bất cứ loại thuốc nào. Tin Kirkuk, Iraq. Đức Tổng Giám mục Kirkuk, Bắc Iraq, nói rằng, kể từ 1600 năm nay, Iraq vẫn là một xứ sở của các vị tử đạo. Đức cha Louis Sacco đã đưa ra lời tuyên bố trên đây, nhân dịp khai mạc một tuần lễ cử hành đánh dấu 1600 năm kể từ cuộc sát hại các vị tử đạo Iraq. Năm 409, hàng trăm tín hữu Kitô đã bị xử trảm vì niềm tin của mình. Đức cha Sacco nói, trong số các vị tử đạo, có người quá phụ tên là Cyril Miskenta, cùng với hai người con của mình và tướng Tamasger, người phải thi hành chiếu chỉ của nhà vua để tàn sát các tín hữu Kitô. Chứng kiến lòng tin, sự thanh thản và thái độ tin tưởng của người quá phụ, tướng Tamasger đã trở lại Kitô giáo và sau đó cũng bị xử trảm. Khoảng năm 470, để tưởng niệm cuộc tàn sát này, Đức cha Maruta, giám mục Kirkuk, đã cho xây một đền thánh ngay trên ngọn đồi nơi các vị tứ đạo được chung cất. Cung thánh này được gọi là nhà thờ đỏ, liên kết các tín hữu Kitô với người Hồi giáo, và nay là mồ chôn các tín hữu Candy. Di hài các vị tứ đạo được cất giữ trên bàn thờ chính đã trở thành điểm đến của các cuộc rước kiệu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vấn đề ý thức hệ phái tính trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu. Kính thưa quý vị, Các bạn thân mến, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu đặc biệt lắng nghe tiếng nói của người phụ nữ. Các nghị phụ chú ý đến vai trò và chỗ đứng của người phụ nữ trong xã hội và giáo hội tại Phi Châu. Cùng với tiếng nói của các phụ nữ, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục cũng quan tâm đến một vấn đề đang được đặt ra cho giáo hội tại Phi Châu. Đó là ý thức hệ phái tính, mà một số nghị phụ xem như một áp đặt của Tây Phương trên xã hội Phi Châu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenith, Đức ông Tony Anatrella, một nhà phân tâm học và chuyên gia tâm lý trị liệu, đã nêu lên một số vấn đề mà ý thức hệ mới này đặt ra cho gia đình và xã hội tại Phi Châu. Đức ông Anatrella hiện đang dạy tâm lý học tại Paris. Ngài là cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Y tế. Phát biểu tại Thượng Hội đồng, chính Đức cha Sarah, thư ký Bộ Truyền giáo, cũng đề cập đến ý thức hệ này, mà Ngài không ngần ngại gọi là một ý thức hệ giết người, hoàn toàn xa lạ với các giá trị Phi Châu. Điều đáng quan ngại là hiện nay ý thức hệ này đang xâm nhập vào giáo hội và xã hội Phi Châu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zenith hôm 13 tháng 10 vừa qua, Đức ông Anatrella khẳng định rằng ý thức hệ phái tính thâm nhập vào giáo hội xuyên qua các tổ chức Kitô có liên hệ với các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Tổ chức UNESCO, cũng như các tổ chức không chính phủ. Theo Đức ông Anatrella, các tổ chức Kitô là trạm tiếp vận của ý thức hệ này, ngang qua các khóa huấn luyện dành cho linh mục, tu sĩ và giáo dân. Thật vậy, để nhận viện trợ, phần lớn các nước Phi Châu đều phải lắng nghe thuyết giảng về phái tính, một cách cụ thể về điều được gọi là y tế trong việc sinh sản. Bao hàm trong từ này là việc khuyến khích phá thai và ngừa thai, cũng như đặt lại vấn đề những giá trị gia đình Phi Châu. Loại bỏ người đàn ông ra khỏi việc cộng tác với người đàn bà và sinh sản. Tại Phi Châu, những người theo ý thức hệ phái tính tìm cách thuyết phục các dân biểu bỏ phiếu thông qua những luật phù hợp với ý thức hệ này. Họ tuyên bố rằng, trong văn hóa Phi Châu, người ta không có truyền thống có nhiều con cái. Theo Đức ông Anatella, đây quả là một khẳng định hoàn toàn vô căn cứ, bởi vì tại Phi Châu, ý thức về gia đình rất sâu sắc, ý muốn trao ban sự sống và có nhiều con cái, gắn liền văn hóa của lục địa. Con cái là kho tàng của gia đình và xã hội. Nhưng các chuyên gia theo ý thức hệ phái tính là dựa trên những thành kiến của Tây Phương để nói rằng ba đứa con trong một gia đình là một con số quá cao, cần phải hạ giảm. Trong khi đó, đối với người Phi Châu, chính con cái mới là tương lai của con người. Tiếp tục giải thích về ý thức hệ phái tính, Đức ông Anatrella khẳng định rằng, phần lớn các dân biểu Phi Châu vốn cần gũi với dân chúng, không chấp nhận ý thức hệ này, cho nên các lý thuyết gia của ý thức hệ này mới tìm cách lợi dụng tư thế chuyên gia bên cạnh các chính phủ của mình để gây ảnh hưởng và quảng bá ý thức hệ của mình. Tại một số nước Phi Châu chẳng hạn, các chuyên gia này cố vỏ việc thiết lập bộ kế hoạch nhằm lên kế hoạch và hạn chế việc sinh sản. Cũng có nơi người ta thiết lập cả bộ phái tính. Rất thường các hai bộ này liên kết với nhau để tổ chức các sinh hoạt nhằm tác động lên phụ nữ mà không có sự tham gia của đàn ông. Họ đưa ra chiêu bài là phải để cho phụ nữ làm chủ được việc sinh sản. Theo Đức ông Anatrella, với bộ phái tính, người ta tìm cách loại bỏ sự liên đới của người đàn ông đối với người đàn bà, và tách biệt sự sinh sản ra khỏi tính dục. Người ta cũng viện cớ rằng phụ nữ là nạn nhân của các cuộc bạo hành trong đời sống vợ chồng, hay bạo hành của những người đàn ông cưỡng bách họ phải giao hợp, hoặc phụ nữ là nạn nhân đầu tiên của chiến tranh xuyên qua các vụ hãm hiếp của các binh sĩ. Họ có thể bị mang thai, và như vậy sinh những đứa con ngoài ý muốn. Như thế, người ta tìm cách chứng minh rằng phụ nữ là nạn nhân của đàn ông, để từ đó biện minh cho ý thức hệ phái tính. Dựa trên những sự kiện trên đây, các chuyên gia Tây Phương đề nghị với các tổ chức Kitô và các bộ trưởng y tế Phi Châu, hãy tổ chức những cuộc hội họp cấp vùng để nghiên cứu vấn đề, và dựa trên những nghiên cứu ấy, người ta đưa ra các tuyên ngôn hướng về các nhà lập pháp để thuyết phục họ thông qua những luật phù hợp với ý thức hệ về phái tính. Hiện nay, phần lớn các nhà lập pháp Phi Châu đều không hưởng ứng cái nhìn về hôn nhân, gia đình và sự sinh sản do các chuyên gia của ý thức hệ phái tính đề nghị. Nhưng điều đáng tiếc là, những ý tưởng và hành xử như thế lại ngày càng được quảng bá tại lục địa này. Mặt khác, các nước Phi Châu lại không ngừng bị đặt dưới áp lực của các nước Tây Phương, là những nước đang nhân danh sự bình đẳng phái tính để tuyên truyền cho đồng tính như một mẫu mực cần được hợp pháp hóa qua việc nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Vấn đề lại càng trầm trọng hơn bởi vì qua một số tổ chức Kitô giáo mà ý thức hệ phái tính đang dần dần xâm nhập vào xã hội và giáo hội. Theo Đức ông Anatella, người ta sử dụng một ngôn ngữ mới để mang lại một ý nghĩa mới về sự bình đẳng. Thay vì nói bình đẳng trong phẩm giá giữa người nam và người nữ, người ta chỉ nói đến sự bình đẳng phái tính. Nhắc lại giáo huấn của giáo hội, Đức ông Anatella khẳng định, giáo hội luôn luôn chủ trương sự bình đẳng của người nam và người nữ trong tương quan bổ túc nhau và trong sự tôn trọng con cái. Giáo hội không bao giờ chấp nhận các cuộc hôn nhân cưỡng bách, các cuộc hôn phối của vị thành niên, và xuyên qua các thành viên và tổ chức của mình, giáo hội không ngừng góp phần tranh đấu chống lại việc khai thác lao động trẻ em, những cuộc tấn công tình dục, nạn mại dâm thiếu niên, hay cưỡng bách trẻ em cầm súng. Nhưng qua tất cả những nỗ lực ấy, giáo hội không bao giờ đề cao ý thức hệ phái tính, vốn là ý thức hệ đặt người nam vào thế đối lập với người nữ. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, quyền được sống là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Người cứu rỗi các linh hồn bé nhỏ là cái tên gọi trìu mến mà bà con lối xóm ở thôn Quần Vinh, xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định đã đặt cho ông Vũ Văn Bao. Năm nay ông đã 60 tuổi, tuy gia cảnh đơn sơ nghèo nàn, nhưng ông đã không tích lũy kho tàng dưới đất mà lại dành thời gian kiếm sống của mình để tích lũy một kho tàng không hư mất ở trên trời bằng một việc làm rất nhân đức. Đó là rảo bước khắp đường làng ngõ xóm tìm những bào thai bị người đời phá bỏ về chôn cất để cho chúng một cái tên, một nơi an nghỉ. Đã là thai nhi, chúng nó đều có linh hồn. Chúng không có may mắn được sinh ra, mình cố gắng bù đắp cho chúng nó một nơi an nghỉ chứ. Đó là tâm nguyện khiến ông Bảo dấn thân vào công việc từ thiện này. Ông kể, có lần ông nhặt được một cái túi ni lông đen đang trôi lờ lững trên dòng nước đục ngầu của khúc sông vắng vẻ. Ông đưa cây sào chuyên dụng vẫn cặp kè bên mình, móc vào cái túi ni lông kéo vào bờ, mở túi ra kiểm tra. Ông thấy cháu này khoảng được 3 tháng rồi. Ông sụt sùi thương cảm, khổ thân cháu, đã không được sống còn bị người đời vứt bỏ. Thế này đã là gì? Có cháu tôi xin được ở các phòng khám tư, thai nhi từ 6 đến 7 tháng, mẹ nó vẫn nhẫn tâm phá bỏ. Những trường hợp như thế đem về chúng vẫn khóc. Làm lễ xong, mình chăm sóc nó bình thường như bao đứa trẻ sơ sinh khác. 3-4 tiếng đồng hồ sau, cháu cũng không thể sống nổi. Ông bảo, chưa ngày nào tôi về trắng tay, ngày ít cũng là 1-2 cháu, ngày nhiều có đến cả chục cháu. Hài nhi ông lượm về, được cho vào từng bát hương nhỏ, ông gọi là tiểu. Ông tỉ mỉ đánh thứ tự, ký hiệu riêng, khoảng 10 cháu như vậy, ông xếp gọn vào một cái tiểu đem chôn. Ông xin được một mảnh đất nhỏ ở nghĩa trang Quần Vinh, cũng là nơi những đứa con riêng của ông an nghỉ. Tại nghĩa trang Quần Vinh, thắp nén nhang cho hương hồn các cháu, ông bao nhậm tính. Trong 3 năm làm nghề này, ông đã thu xếp mồ yên mã đẹp cho gần 2.000 cháu. Ông bảo, không biết đến bao giờ mới hết được những điều bất hạnh này. Tôi chỉ ước sao mình được thất nghiệp thôi. Và có lẽ ước mơ được thất nghiệp của ông Bao cũng chỉ là ước mơ, khi mà trên thực tế, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, 3 nước có tỷ lệ nào phá thai cao nhất thế giới hiện nay là Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh. Và Việt Nam được huy chương đồng trong bảng xếp hạng nhục nhã này. Theo con số thống kê đáng tin cậy về độ chính xác, thì mỗi năm toàn nước Việt Nam phải lên đến 3 triệu ca nạo phá thai, gồm các ca phá thai tại bệnh viện do nhà nước quản lý và cả tại các phòng khám tư và các địa chỉ phá thai lậu trong cả nước. Như vậy, nếu so với số liệu các em bé được sinh ra, thì cứ có một em bé được chào đời trên thế gian này, thì cũng có một sinh linh tội nghiệp bị tước quyền sống. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Miền tại Bệnh viện Từ Dũ cho biết, thì mỗi ngày trung bình có khoảng từ 15 đến 20 cô gái đợi phá những cái thai đã được từ 18 đến 23 tuần tuổi. Những trường hợp này không thể phá bằng thủ thuật gấp thai do thai nhi đã bắt đầu thành hình người. Các bộ phận cũng được phát triển rõ ràng. Sau khi nhập viện, làm các xét nghiệm, siêu âm và viết bản cam kết, sản phụ được cho ngậm thuốc, đau bụng và sẽ để non. Có trường hợp cả tuần thai mới chịu ra. Cá biệt, có ca phải kết hợp cùng lúc nhiều phương pháp mới phá được thai và thời gian kéo dài có khi cả nửa tháng. Những ca đẻ non của những đứa trẻ đã phát triển hoàn chỉnh là một con người đều bị chết ngay khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Nhưng cũng có trường hợp sau khi lấy ra khỏi cơ thể người mẹ cả nửa tiếng mà tim thai nhi vẫn đập. Các bác sĩ ngại ngùng, không dám bỏ thai nhi vào thùng rác thải của bệnh viện, mà cứ để bé thoi thóp nằm trên bàn mổ chờ chết. Và bé phải chết để được vất đi, như một loại rác rưởi. Chuyện kể rằng, một buổi sáng nọ, tại một bệnh viện sản khoa, trong một phiên trực, vị bác sĩ trực đã tiếp một người phụ nữ có dáng người nở nang, của một cơ thể chuẩn bị làm mẹ. Trên tay người phụ nữ ấy lại bế một bé trai khoảng 10 tháng tuổi. Bà ta xin vị bác sĩ phá cái thai đang mang trong bụng với lý do bà ta không có khả năng chăm lo và nuôi nấng một lúc 2 đứa con với khoảng cách xuất hiện gần nhau như thế. Sau khi nghe người phụ nữ trình bày hoàn cảnh và lý do xin phá thai của mình, vị bác sĩ hỏi, nghĩa là chị chỉ có khả năng nuôi một đứa và muốn bỏ đi một đứa. Thưa bác sĩ, đúng như vậy ạ. Người phụ nữ ngập ngừng đáp. Vị bác sĩ chậm rãi nói, vậy thì chị hãy giết đứa bé trên tay, phỏng có tiện hơn không? Vì như thế, chị cũng đạt được mục đích là chỉ còn một đứa con mà thân thể của chị cũng không phải chịu đau đớn, không tốn tiền thuốc men cho một cuộc nạo phá thai. Quý vị và các bạn thân mến, lời khuyên của vị bác sĩ như một nhắc nhở cho người phụ nữ hiểu rằng, mầm sống bà ta đang mang trong bụng cũng là một con người, một nhân vị và nó cũng có quyền được sống. Vì thế, nếu không thể giết đứa trẻ ẵm trên tay, thì bà ta cũng không có thể tước đi quyền sống của đứa bé trong bụng. Giết con trẻ, dù là đứa đã lọt lòng hay còn nằm trong bụng mẹ, vẫn là một tội ác, vì đó là hành động giết người, cho dù hành động đó có được sự hỗ trợ và đồng thuận của luật pháp và xã hội. Trong thông điệp sự sống con người, Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu có viết, nếu con người không có toàn quyền, một thứ quyền vô hạn đối với thân xác của mình, thì lẽ tất nhiên họ cũng không có quyền hạn vô song đối với các khả năng tạo thành mầm sống, hiểu theo đúng nghĩa của chúng. Vì các khả năng ấy có mục đích cố hữu là sinh ra sự sống. Sự sống do chính Thiên Chúa là nguyên lý. Đức Gioan 23 đã có dịp nhắc nhở điều này trong thông điệp đời sống con người là siêu việt như sau. Ngay từ nguyên thủy, đời sống ấy đã trực tiếp mang dấu ấn bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa. Như vậy, theo quan niệm của giáo hội Công giáo, phá thai là đi ngược lại quyền sống của con người, làm tan vỡ nền móng của gia đình, chống lại các giá trị đạo đức và luân lý. Và cho dù đạo luật phá thai được ủng hộ thì xã hội cũng không giải quyết được những khó khăn mà người phụ nữ phải đối diện, đó là họ sẽ trở thành dụng cụ thỏa mãn dục tính một cách ích kỷ để đáp ứng cho những quan niệm sai lạc trong lĩnh vực tình yêu và tình dục. Vì thế, giáo hội vẫn cho rằng chính luật phá thai đã đưa xã hội đến tình trạng tăng trưởng âm dân số. Năm 2005, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam đã công bố một con số khiến không ít người sửng sốt. Đó là độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu ở Việt Nam hiện nay là 14,2 tuổi, thay vì 19 tuổi như 6 năm trước kia. Và chắc rằng con số này sẽ không dừng lại vào năm 2009. Chính xu hướng, sống thoáng, sống thử là nguyên nhân của sự xuống cấp về đạo đức, sức khỏe, lối sống trong bộ phận giới trẻ hiện nay. Đối diện với thực tế này, xã hội chỉ đặt ra vấn đề là làm thế nào cung cấp cho thanh thiếu niên những kiến thức về phòng ngừa, sức khỏe sinh sản, và dường như việc giáo dục một đời sống trong sạch trong tình yêu trước hôn nhân chỉ là việc của các bài giáo lý của tôn giáo. Tại Việt Nam, trong một chương trình dành cho giới trẻ của đài truyền hình VTV6, có đưa ra một tình huống như sau. Có một cô nữ sinh, 17 tuổi. Cô bé bị mang thai trong một lần quan hệ tình dục với bạn trai. Cô gửi lời tâm sự đến chương trình và nhờ các bạn trẻ trong chương trình góp ý, giải gỡ giúp hoàn cảnh khó xử của cô. Với một vấn nạn phức tạp như thế, tất nhiên các bạn trẻ không đủ khả năng để đưa ra những lời khuyên thích hợp. Vì thế, theo kịch bản của chương trình, các bạn sẽ gọi điện xin tham vấn ý kiến của các hiệp sĩ, đó là những chuyên gia tâm lý, bác sĩ và những nhà xã hội học. Họ cùng thống nhất ý kiến là khuyên cô bé phải loại bỏ cái thai ấy, vì sự xuất hiện của nó là một chướng ngại vật cho tương lai học tập, sức khỏe cũng như tuổi trẻ của cô nữ sinh ấy. Không một ý kiến nào nhắc nhở cho cô bé biết rằng việc tiêu hủy khối tình con với những lý do rất cá nhân ấy là rất ích kỷ và là một tội ác. Trên thế giới hiện nay, phá thai vẫn là một đề tài gây nhiều tranh cãi. Nó trở thành một vấn nạn xã hội, một đề tài chính trị, được đưa vào các cuộc tranh cử của các chính trị gia. Cuộc chiến giữa lập trường của giáo hội và các đạo luật phá thai vẫn chưa có hồi kết thúc. Tuy nhiên, tại các nước theo chế độ cộng sản, số thai nhi bị tước quyền sống vẫn là con số biết nói. Nó nói lên rằng, chủ nghĩa vô thần là một mảnh đất màu mỡ cho tội ác được nảy mầm và sinh sôi, vì khi người ta phủ nhận sự hiện diện của Thượng Đế, thì con người làm gì còn một ý thức vô hạn và hoàn hảo để nghĩ đến những điều thiện. đương kim vô địch nhà nước Cộng sản Trung Quốc và huy chương đồng của nhà nước Cộng sản Việt Nam trong bảng xếp hạng của các nước có tỷ lệ phá thai cao nhất trên thế giới là một minh chứng hùng hồn về nhận định trên. Chúng ta cảm ơn cuộc đời, còn có những con người đã âm thầm hy sinh làm những việc bác ái để cứu rỗi các linh hồn bé nhỏ như ông Vũ Văn Bao. 2000 sinh linh bé nhỏ bị vứt bỏ như những bao rác trôi dạt đi đó chưa phải là con số cuối cùng. Và nghĩa trang mà ông Bao xây dựng cho những linh hồn mồ côi tội nghiệp ấy cũng không phải là nghĩa trang duy nhất tại Việt Nam. Vì thế, theo thông điệp sự sống con người, Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu đã nêu rõ, nếu chúng ta sử dụng quyền năng của tình yêu hôn nhân trong tinh thần tôn trọng các định luật diễn biến của mầm sống, thì mặc nhiên chúng ta công nhận rằng mình không nắm quyền sinh sát đối với nguồn mạch của đời sống con người. Đó là con đường duy nhất giúp hạn chế dần những linh hồn bé nhỏ, buồn như giọt máu, lặng lẽ, bơ vơ trong những nghĩa trang điều hiu, mà không một lần được các đấng sinh thành đến thắp cho các bé dù chỉ một nén hương. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Tự do tôn giáo theo giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong kháng thư số 28, đề ngày thứ Hai, 12 tháng 10 vừa qua, Ban đại diện lâm thời của khối 8406 đã lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xử tù các nhà dân chủ và tiếp tục đàn áp các tôn giáo. Kháng thư mở đầu với ghi nhận như sau. Trong thời gian chuẩn bị đảm nhận chức vụ Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lần thứ hai, và sau khi đảm nhận chức vụ ấy vào tháng 10 năm 2009, với cuộc họp đầu tiên mang chủ đề Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ mình có một quan niệm về hòa bình và an ninh khác hẳn thế giới, thách thức công luận qua những việc sau đây. Đối với các tôn giáo, ngày 14 tháng 9 năm 2009, lợi dụng lúc hai vị giám mục cai quản Tổng giáo phận Công giáo Huế ra hải ngoại công tác, toàn bộ lãnh đạo chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Phú Lộc, thị trấn Lăng Cô đã huy động lực lượng công an, cảnh sát, dân quân, quần chúng tự phát, thầy cô trường tiểu học Lăng Cô với số lượng khoảng 1.500 người và trang bị phương tiện hiện đại đến bao vây giáo xứ Loan Lý thuộc huyện Phú Lộc, trấn áp gần 800 giáo dân để cướp trắng ngôi trường của họ, rồi vội vã xây tường bao quanh hầu chiếm đoạt vĩnh viễn. Ngày 27 tháng 9 năm 2009, nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Lâm Đồng, thị xã Bảo Lộc đã huy động lực lượng công an, dân quân, côn đồ và nhiều thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam công cụ, con số lên tới cả ngàn người, đến bao vây tu viện Bát Nhã, tòa lạc tại thôn 13, xã Đâm Ri, thị xã Bảo Lộc để đập phá cơ sở, hành hung tăng ni, bắt bớ sư trưởng, trục xuất 400 tu sinh nam nữ, đa phần tuổi trẻ, ra khỏi tu viện này, ngay dưới cơn mưa. Dù được sư trụ trì chùa Phước Huệ gần đó cho tạm trú, số tăng sinh này vẫn bị nhà cầm quyền tiếp tục sách nhiễu, ép buộc hoàn tục hay trở về quê quán. ngày 28 tháng 9 năm 2009, lúc gần 17 giờ, lợi dụng cơn bão số 9 đang thổi vào Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã huy động hàng trăm công an chặn tất cả con đường quốc lộ dẫn vào nhà thờ của một giáo xứ Công giáo tọa lạc tại An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng, cho hai xe ủi múc xông vào tận khuôn viên giáo xứ ủi sập trường Khiết Tâm, một trường học hai tầng mà sau năm 1975 giáo xứ đã cho nhà cầm quyền mượn tạm làm cơ sở giáo dục. Đến trưa hôm sau, 29 tháng 10 năm 2009, khi cơn bão đã suy yếu, giáo dân tràn lượt vào khuôn viên nhà thờ, thì lực lượng phá hoại mới rút lui, nhưng ngôi trường Khiết Tâm hầu như đã trở thành bình địa. Trên đây là một số diễn tiến mới nhất cho thấy chính quyền Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra không tôn trọng quyền tự do tôn giáo, hay như khối 8406 nhận định. Chính quyền Cộng sản Việt Nam có một quan niệm về hòa bình và an ninh khác hẳn với thế giới. Nhưng qua các cuộc đàn áp trên đây, một cách tổng quát hơn, người ta cũng thấy rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có một quan niệm về nhân quyền, đặc biệt về quyền tự do tôn giáo. Nếu không khác, thì cũng hoàn toàn đi ngược lại với quan niệm chung của thế giới về nhân quyền và cách đặc biệt về tự do tôn giáo. Một quan niệm về tự do tôn giáo được thể hiện một cách cụ thể qua các cuộc đàn áp tôn giáo trên đây, dĩ nhiên hoàn toàn đi ngược lại với giáo huấn của Giáo hội Công giáo về nhân quyền và tự do tôn giáo. Chúng tôi muốn nhân dịp này ôn lại vài điểm nòng cốt trong giáo huấn của Giáo hội về tự do tôn giáo. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, tại Warsaw, Ba Lan, trong bài phát biểu tại phiên họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, mà Tòa Thánh là thành viên, Đức cha Anthony Fontero, đại diện của Tòa Thánh, đã khẳng định rằng tự do tôn giáo là chìa khóa để thẩm định sự tôn trọng đối với các quyền tự do khác. Nhắc lại tuyên ngôn về tự do tôn giáo mà Hội đồng An ninh và Hợp tác Âu Châu đã đưa ra tại Helsinki, Phần Lan, hồi năm 1975, đại diện của Tòa Thánh nói rằng lúc đó các quốc gia thành viên đã ý thức rằng nếu không bảo vệ các giá trị thánh thiêng nhất của Âu Châu, trong đó có việc tuyên xưng và thực hành niềm tin, thì tất cả mọi tự do khác như báo chí, ngôn luận, lương tâm đều dễ bị tổn thương. Dựa trên tuyên ngôn của Công đồng Vatican II, Đức cha Fontero nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo là một quyền xây dựng trên phẩm giá và bản chất đích thực của con người. Theo giáo hội, quyền này phản ánh sự kiện tất cả mọi người đều có lý trí và ý muốn tự do, và như vậy cũng có trách nhiệm cá nhân. Vị đại diện của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu khẳng định, tự do tôn giáo là một quyền cơ bản và quan trọng hơn cả quyền tự do phát biểu. Sự kiện Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu cổ võ cho tự do tư tưởng, tự do lương tâm, tự do tôn giáo hay tự do niềm tin cho thấy rõ ràng rằng niềm tin tôn giáo không nên bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ hoặc bị xem như một điều kỳ dị hay như một tàn tích lỗi thời của quá khứ. Cũng trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, đại diện của Tòa Thánh nhắc lại sự cần thiết phải tách biệt rõ ràng giữa nhà nước và tôn giáo. Tuy nhiên, theo Tòa Thánh, tôn giáo không thể tách khỏi đời sống xã hội và văn hóa, bởi vì tôn giáo đóng góp một cách thiết thực và tích cực cho các xã hội. Như vậy, theo Tòa Thánh, tự do tôn giáo phải được xem như một quyền cơ bản và tự nhiên, phải được đồng hiện hữu với những nghĩa vụ của cộng đồng chính trị để bảo đảm trật tự công cộng và an ninh. Với cái nhìn trên đây của giáo hội về tự do tôn giáo, người Công giáo chắc chắn không thể nào chấp nhận những hành động đàn áp tôn giáo như đã và đang xảy ra tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Như tuyên ngôn của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, được đại diện Tòa Thánh lập lại, đã khẳng định, nếu quyền tự do tôn giáo không được nhìn nhận và tôn trọng, thì các quyền khác cũng dễ bị tổn thương. Đây là điều mà người ta có thể thấy được rõ ràng tại Việt Nam. Việc chối bỏ và chà đạp quyền tự do tôn giáo cũng đương nhiên dẫn đến việc đàn áp các quyền khác, trong đó có quyền tự do ngôn luận. Trong kháng thư số 28, đại diện của khối 8406 vừa lên án việc bách thải tôn giáo, vừa tố cáo việc đàn áp các nhà tranh đấu cho dân chủ, tức những người thực thi tự do ngôn luận. Nhắc đến sự kiện Thủ tướng Việt Nam ban hành quyết định 97, cấm các tổ chức khoa học công nghệ không được công bố công khai những kết quả nghiên cứu trái với đường lối chủ trương của đảng và nhà nước. Khối 8406 gọi đây là hành vi ngang nhiên bịt miệng giới trí thức nói riêng và tất cả những ai trong xã hội nói chung dám lên tiếng phê bình chủ trương chính sách của đảng Cộng sản. Điều này đã khiến Viện Nghiên cứu Phát triển ra tuyên bố ngày 14 tháng 9 năm 2009, lên án văn bản phi pháp độc đoán này, rồi quyết định tự giải thể để biểu thị thái độ. Thêm một sự kiện khác cho thấy quyền tự do ngôn luận cũng bị chối bỏ và chà đạp tại Việt Nam. Đó là trong các ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8 và mùng 9 tháng 10 năm 2009, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dựng lên hai phiên tòa tại Hà Nội và một phiên tòa tại Hải Phòng để xử án chín nhà tranh đấu dân chủ với nhiều biện pháp vô luật man rợ như hăm dọa gia đình các bị can trước ngày xử, cấm cản hoặc hạn chế tối đa sự có mặt của thân nhân, báo giới, công chúng trong ngày mở phiên tòa, không cho có luật sư bào chữa hoặc kết án bị can bất chấp lời bào chữa hợp lý của luật sư, xét xử vội vàng và kết án mau lẹ, ngăn cản báo giới quốc tế phỏng vấn thân nhân các bị can sau phiên tòa, thông tin xuyên tạc trên báo chí về toàn bộ vụ việc. Tòa khâm sứ cũ, Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, Bát Nhã, Sơn Trà và các phiên tòa xét xử các nhà tranh đấu cho dân chủ, tất cả chứng minh rằng, một khi tự do tôn giáo là quyền cơ bản nhất của con người bị chối bỏ và chà đạp, thì các quyền tự do khác như báo chí, ngôn luận, phát biểu cũng bị chối bỏ và chà đạp. Với khẳng định trên đây của Tòa Thánh về tự do tôn giáo, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, vợ thầy tăng tử đi chợ, con khóc đòi đi theo. Mẹ bảo, con ở nhà, rồi mẹ về làm thịt lợn cho con ăn. Lúc vợ về, thầy tăng tử đi bắt lợn làm thịt. Vợ nói, thiếp nói đùa nó đấy mà. Thầy tăng tử bảo, nói đùa thế nào? Đừng khinh trẻ thơ không biết gì. Cha mẹ làm gì, nó thường hay bắt chước. Nay mình nói dối nó, chẳng là mình dạy nó nói dối ư? Tăng tử nói xong, làm thịt lợn cho con ăn. Chỉ vì một lời hứa bông đùa của người vợ mà thầy tăng tử phải quyết định làm thịt lợn cho con ăn. Người quân tử luôn giữ lời, kẻ sĩ là như vậy đó. Người có nhân cách là người giữ và thực thi lời hứa. Một lời nói không đi đôi với việc làm là một lời nói vô giá trị, cho nên ngôn hành phải đồng nhất. Nói phải đi đôi với hành động. Ngày hôm nay, chúng ta thấy ở khắp mọi nơi, từ những sự việc trong cuộc sống, đến cả trên các phương tiện truyền thông, người ta dùng những mỹ từ để trao đổi, để hứa hẹn một thực tại và tương lai đầy tốt đẹp. Ấy thế, những lời nói đẹp không có hành động trở thành sáo rỗng. Lời nói không có linh hồn vì không thể biến lời thành hành động. Nhiều thực tế xã hội trở thành thùng rỗng kêu to bởi những mỹ từ rất kêu bởi những lời hứa rất đẹp, nhưng tất cả trở nên lời nói gió bay. Thực tế ứng nghiệm lời cổ nhân nói rằng, năng thuyết bất năng hành, hay nói mà không hay làm, hoặc nói được, làm không là như thế. Thực tế, trong xã hội và cuộc sống đã là minh chứng cho điều đó, mà mọi người trong chúng ta đều có cảm nghiệm. Người ta hứa hẹn, nhưng rồi thất hứa. Đối với họ, hứa mà không giữ, nói mà không làm, chỉ chuyện nhỏ nhoi bằng con ruồi. Tuy nhỏ chỉ bằng con ruồi, nhưng có ai biết được rằng, ký sinh trùng từ ruồi đó sẽ phát sinh ra cả một đại dịch dối trá. Người người không còn tín nhiệm nhau, như Khổng Tử nói, không có chữ tín thì không đứng được ở đời. Quý vị và các bạn thân mến, trong phúc âm Thánh Matthew, Chúa Giêsu trình bày dụ ngôn hai người con trai. Người con thứ nhất được cha nhờ đi làm vườn nho, anh nói không. Còn người con thứ hai hứa sẽ đi. Người con nói tiếng không với cha, nhưng rồi hối hận và đã đi làm theo ý cha mình. Còn người con thứ hai hứa với cha đi, nhưng rồi không giữ lời hứa. Người con này tượng trưng cho những người biệt phái, kinh sư, nói riêng và cả những người Do Thái nói chung, ưng thuận thi hành lề luật, đón nhận những lời tiên báo của các ngôn sứ. Nhưng đến cuối cùng, họ không đón nhận đấng Messiah được lề luật và các ngôn sứ loan báo, khiến họ thụt lùi sau những người tội lỗi, thù thuế, được tượng trưng bằng hình ảnh người con thứ nhất. Người con có thái độ không với ý của cha, đó là thái độ bất phục tùng cha, sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Nhưng rồi, ý thức sự bất tùng phục với cha về thân phận nổi loạn của mình là tự cắt khỏi nguồn yêu thương của cha, người anh đã hối hận và đi làm vườn nho. Thái độ đi làm vườn nho hay không đồng nghĩa với tin hay không tin vào Đức Giêsu, đấng đã được Thiên Chúa sai đến để rao giảng và thi hành ý của Thiên Chúa Cha. Đi làm vườn nho là tin vào người, niềm tin đó có khả năng biến đổi cuộc sống, như Matthew thu thuế trở nên môn đệ, như Gia-kêu giám đốc sở quan thuế đón tiếp Chúa và trở thành người môn đệ quảng đại. Người phụ nữ tội lỗi được tha thứ trở nên người phụ nữ của tình yêu. Chúa Giêsu nói về họ những con người từng bất tuân ban đầu, nhưng hối hận trở về với tình yêu như người con thứ nhất. Họ vào nước Thiên Chúa trước. Người con thứ hai với lời hứa của anh ban đầu đó là niềm vui và là hạnh phúc của cha. Có thể đó là hãnh diện của ông, vì trong nền văn hóa Trung Đông, danh dự của người cha được quần chúng đánh giá qua lời tuyên bố công khai của con cái. Người con thưa vâng đã trả lời một cách kính trọng, và trong sự phán đoán của quần chúng, lệnh của người cha có giá trị, danh dự của ông được bảo vệ. Nhưng anh đã ngôn hành bất nhất, anh đã thất hứa. Hình ảnh của anh ta dẫn chúng ta đến suy tư về chữ tín qua ngôn từ lời hứa giữa anh em với nhau. Vâng, cuộc sống vốn bon chen vội vã, phải làm nhiều việc khiến người ta dễ quên đi những gì mình vừa suy nghĩ, vừa nói, hay những lời hứa là lời hứa suông. Có thể đó là do tính cách của một người, có thể đó là những lời hứa mà chúng ta vô tình quên mất. Nhưng đối với những người nghe, đó lại là một niềm tin, một thước đo để khẳng định mối quan hệ với bạn bè và người chung quanh. Khi một lời hứa không giữ, thì một sự bất tín, vạn sự không tin. Hình ảnh người con thứ hai giúp chúng ta nghiêm túc nhìn lại mình, chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu lời hứa của mình với mọi người. Có những lời hứa nhỏ nhoi đơn giản, nhưng chúng ta lại không chu toàn, làm cho người khác luôn trong tâm trạng thấp thỏm, mong chờ, để rồi thất vọng hoàn toàn. Có thể chỉ là lời hứa nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng đối với những người được hứa, lại là một niềm tin. Đừng để lời hứa, lời nói bị gió cuốn đi mất, mà chẳng bao giờ bắt lại được. Nhưng hãy giữ lấy lời, thổi hồn vào lời, để lời trở nên hành động. Tục ngữ Pháp nói, lời hứa là một món nợ tương thân, tương ái trao cho nhau. Chúa dạy rằng, có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là do ma quỷ mà ra. Chúng ta cần tập luyện cho mình một tâm hồn chân thành, một lương tâm ngay thẳng, trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi sự. Ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, tinh tuyền như dòng suối và luôn yêu mến Chúa, chân thành phục vụ anh chị em.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.